Tờ báo bằng tiếng Ý có tựa đề Ngày thứ Bảy, số ra ngày 13 tháng 3 năm 1981, đã ghi lại tâm sự của một bà mẹ trẻ không chồng như sau. Khi tôi biết mình có thai, cũng là ngày tôi bắt đầu phải chịu cảnh cô đơn. Người yêu của tôi đã ruồng bỏ tôi ra đi tìm nhân tình khác. Thêm vào đó, gia đình tôi cũng không chút thương hại tôi. Cha tôi đối xử rất hung dữ và tệ bạc với tôi. Còn mẹ tôi lại nhất định muốn tôi phải phá thai. Tôi trả lời với mẹ tôi, nếu con phá thai, con sẽ mất đi đứa con yêu dấu của con. Nhưng mẹ, mẹ sẽ mất cả con lẫn cháu nữa. Bầu khí trong gia đình càng ngày càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, tôi đành phải khăn gói bỏ nhà ra đi, tìm đến một cơ quan cứu trợ xã hội để xin giúp đỡ. Thay vì nâng đỡ tôi, họ lại cũng khuyên bảo tôi phá thai. Lúc đầu, tôi bị cám dỗ muốn nghe theo những lời khuyên của họ. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi sợ phải chết cùng với con tôi. Tôi sợ suốt đời bị lương tâm cắn rứt vì mang tội giết hài nhi vô tội. Sau cùng, tôi quyết định chấp nhận sự sống của đứa con vô tội. Tôi bắt đầu yêu thương con tôi và sẵn sàng làm tất cả mọi hy sinh cần thiết để con tôi được chào đời cách tốt đẹp. Ngày này qua ngày khác, tôi lang thang đây đó, thăm dò, hỏi han, và sau cùng tôi đã tìm được một trung tâm bác ái, tiếp nhận những bà mẹ không chồng như tôi. Giờ đây, con tôi đã chào đời và đang lớn lên khỏe mạnh hồn nhiên. Một nữ tu trong trung tâm từ thiện đã có lần nói với tôi rằng, con của chị sẽ là người yêu thương chị hơn ai hết. Thật vậy, càng ngày tôi càng cảm nghiệm được điều đó. Tại trung tâm từ thiện này, tôi đã nhận được nhiều sự an ủi và khích lệ. Cũng tại nơi đây, tôi đã học được ý nghĩa cao cả của sứ mệnh và nghệ thuật làm mẹ. Từ ngày đó, tôi đã bắt đầu hiểu yêu thương người khác có ý nghĩa gì. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hưởng thụ ngày nay, sự sống càng ngày càng bị đe dọa tầm trọng dưới nhiều hình thức, đặc biệt là sự sống của thai nhi. Trong lương tâm tập thể, việc sát hại thai nhi không còn là một tội ác, mà đã trở thành quyền giết chết, đến độ pháp luật của một số quốc gia đã công nhận quyền đó. Hơn thế nữa, cả một đội bác sĩ, dược sĩ đã không quản ngại đóng góp công sức của mình vào việc thực thi quyền đó. Việc chấp nhận phá thai trong quan niệm, trong phong tục và trong luật pháp, quả là một khủng hoảng rất nguy hiểm đối với ý thức luân thường đạo lý. Trước nền văn hóa sự chết, giáo hội đã và đang can đảm lên tiếng bảo vệ sự sống bằng việc rao giảng và nỗ lực cổ võ văn hóa sự sống. Trong thông điệp tin mừng sự sống, giáo hội lên án cái não trạng muôn thuở của con người là giết hại kẻ yếu hơn mình. Trong hoàn cảnh hiện nay, kẻ yếu nhất chính là thai nhi. Bởi vì thai nhi là một trẻ thơ đang ở trong giai đoạn hoàn toàn bất lực để bảo vệ quyền được sống của mình. Đồng thời, giáo hội tái khẳng định sự sống là một ân huệ. Con cái không phải là của nợ, nhưng là ân huệ đối với cha mẹ và đối với xã hội. Ân huệ cao cả nhất trong hôn nhân là một người con, và vì thế có quyền được tôn trọng như là một con người ngay từ khi mới tượng thai. Chính vì con cái là ân huệ đối với cha mẹ, nên cha mẹ có bổn phận bảo vệ và tăng trưởng sự sống của con cái. Tiết thai, chúng ta thường được giáo dục để trở nên những đứa con ngoan trong gia đình, nhưng rất ít được khi giáo dục và chuẩn bị trở nên những cha mẹ tốt. Trên ghế học đường, chúng ta học rất nhiều môn, nhưng đâu có môn nào chính thức dạy nghệ thuật làm cha mẹ. Nghệ thuật làm cha mẹ là nghệ thuật phải áp dụng suốt cả cuộc đời, từ khi có con, đồng thời cũng là nghệ thuật rất quan trọng cho hạnh phúc của chính cha mẹ và cho tương lai của con cái. Vậy, nghệ thuật làm cha mẹ là gì, nếu không phải là nghệ thuật hy sinh và yêu thương? Vì thế, sứ mệnh của cha mẹ chính là sứ mệnh cao cả của tình thương, là truyền đạt sự sống, bảo vệ và tăng trưởng sự sống. Nhưng chính những hy sinh quên mình đó làm cho đời sống của cha mẹ mặc thêm một ý nghĩa sâu xa và giá trị rất phong phú. Còn gì cao cả và kỳ diệu hơn cho bằng mầu nhiệm sự sống của con người? Tất cả những gì quý giá đều phải trả giá rất cao, nhưng đồng thời cũng lại là phần thưởng bội hậu nữa. Một trong những sai lầm của một số cha mẹ thường vấp phạm là kể công với con cái về những hy sinh khó nhọc cha mẹ phải gánh chịu vì con cái. Những lời than phiền và tự hào đó ẩn giấu một lời trách móc ngầm, dường như con cái là người phải chịu trách nhiệm vì đã được sinh ra trên đời và phải đền bù những hy sinh gian khổ của cha mẹ. Nếu đúng như thế, thì thử hỏi đâu là sự cao cả của tình thương vị tha của cha mẹ? Làm sao con cái có thể học cách yêu thương và cảm nghiệm được niềm vui sướng của tình yêu chân thành nếu tâm hồn họ bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi ấy? Chúng ta đừng quên rằng, con cái cần tình thương và sự chấp nhận của cha mẹ để có thể lớn lên, để trưởng thành trong tình yêu thương, còn hơn là cần đến cơm ăn áo mặc và những nhu cầu của vật chất. Lạy Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống, là tình yêu vô tận. Xin nhóm lên trong con ngọn lửa yêu chuộng sự sống, để con luôn biết tôn trọng và bảo vệ sự sống với bất cứ giá nào. Sự sống của chính bản thân con, cũng như sự sống của những người Chúa trao phó cho con. Amen.